Một lần nữa xin trân trọng kính chào quý thơ thơ Chúa cùng toàn thể hội thánh. Và chúng ta tạ ơn Chúa cơ hội cho chúng ta cùng đến với nhau, cùng thờ phượng Chúa, cùng tôn vinh Ngài. Và bây giờ chúng ta cùng ngồi dưới bệ trên của Chúa để lắng nghe lời của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì mỗi cơ hội giờ chúng ta còn được sống động. Và đặc biệt chúng ta cảm ơn Chúa trong hôm nay là Chủ nhật ngày 17, thì chúng ta vẫn còn trong tháng 1, cũng đang trong thềm của năm mới. Thì không biết quý vị năm nay mình có ai chuẩn bị cái New Year Resolution không? Có những ước nguyện, những cam kết gì cho năm mới không? Người nói năm qua mệt quá rồi, đừng quá rồi, thôi năm nay cho nó nhẹ nhàng chút, tới đâu thì tới. Thưa Hội Thánh, thực ra cái chủ đề bài giảng mà tôi cũng muốn học với Hội Thánh qua cái câu chuyện rất quen thuộc hôm nay là niềm tin vững vàng. Chúng thấy ngay giữa những cái lúc khó khăn, những cái lúc thử thách này, mà đây là những lúc mà chúng ta có thể trung tín với Chúa, đứng vững vàng với Chúa, rất là quan trọng. Có thể không ai trong chúng ta mình phải đối diện với cái câu hỏi hay cái thách thức rằng bây giờ mình phải khước từ Chúa, phải từ chối Chúa hay là phải đối diện với cái chết. Có thể không ai chúng ta phải bị ai chỉ súng hay chỉ dao vào mình mà để mà mình phải deny our faith, là khước từ cái niềm tin của mình. Nhưng thưa Hội Thánh, dầu mình không có phải cuộc sống của mình không có bị đe dọa như vậy để mà mình thử thách đức tin của chúng ta, nhưng mà mỗi ngày với những cái quyết định, với những lời nói, việc làm, suy nghĩ, những điều mình xem, những điều mình đọc, những điều mà mình suy gẫm đến, nó có những cái quyết định nho nhỏ đó mà chúng ta sẽ đứng giữa cái chọn lựa. Mình sẽ tôn trọng Chúa, mình kính sợ Chúa, mình giữ vững đức tin của mình, hay là mình nhường một bước, hay là mình lùi một bước đi trong cái hành trình mình theo Chúa. Chúng ta sẽ thỏa hiệp trong những cái quyết định nhỏ nhoi của mình, hay là mình sẽ kính sợ Chúa, mình làm vinh hiển danh Chúa, dầu trong những cái việc đơn giản hàng ngày, trong sự ăn, sự uống, những điều mình nói, mình làm, những thứ mình xem. Có người nói rằng làm cơ đốc nhân thì rất là dễ, phải không? Cơ đốc nhân là ai tin Chúa là những người yếu yếu, không có tự đứng trên bản thân mình được, cho nên phải mới dựa vào Chúa, mới tin Chúa. Quý vị thấy làm cơ đốc nhân có dễ không? Không dễ chút nào đâu. Cơ đốc nhân phải là những người rất mạnh mẽ. Bởi mạnh như thế nào? Bởi vì phải đủ mạnh để mình mới nhìn vào chính thực trạng bản thân của mình, mới nói rằng Chúa ơi còn yếu. Mới nhìn, mới đến với Chúa mà thừa nhận với Chúa rằng Chúa ơi con phạm tội rồi. Hỏi với quý vị chứ mình nhận lỗi nó khó, nó dễ không? Khó lắm phải không? Nhiều lúc bà xã, ông xã mình nói anh sai rồi, em sai rồi mà nhất định là không. Khó lắm, phải rất nhiều những sự can đảm, những sự mạnh mẽ để mình mới có thể đến với Chúa, trình dâng lên cho Chúa những yếu đuối của đời sống của mình. Phải cần cái niềm tin hay sức mạnh rất là lớn để mình mới có thể mình trao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Bởi vì ai trong chúng ta mình cũng muốn nắm giữ cuộc đời của mình. Và đặc biệt bước vào năm mới thì tôi sẽ làm gì đây? Nhưng mà sẽ rất là khó, đòi hỏi cái niềm tin rất là lớn để chúng ta có thể let go, để trao phó cho Chúa, dâng lên cho Chúa trong năm mới này hay trong cả cuộc đời của mình, để bước đi trong sự dẫn dắt, trong sự chăm sóc, trong sự bảo vệ và trong sự chu cấp của Chúa. Chủ đề của tháng này mà tôi tới Chúa cho tôi biết rằng chúng ta cần phải trở nên giống như Chúa Giê-xu để làm chứng nhân cho Chúa dưới cuộc đời này. Có nghĩa là giống như Chúa trong nếp sống hàng ngày của chúng ta để thu hút những người khác đến với Chúa. Ồ quý vị ơi, khi mình sống cho Chúa, không thỏa hiệp với thế gian này, chúng ta trở thành những lời Chúa nói như ánh sáng của thế gian, như muối của đất. Và mọi người sẽ thấy được cái vẻ đẹp của Chúa qua đời sống của chúng ta, để tìm đến với Chúa, tìm đến với nguồn sự sáng mà chúng ta phản ánh. Và Chúa kêu gọi chúng ta trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 16 rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Chúa là đứng thánh khiết đó. Chúng ta khi nói đến sự thánh khiết, chúng ta thấy một cái, chúng ta trong hình, trong đó chúng ta không biết quý vị có thấy, nó nói đến một cái sự sáng láng phải không? Không có một vết nhơ, không một chút bóng tối nào hết. Chúa là nguồn sự sáng, nguồn của sự thánh khiết. Và Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta là con Chúa, mình cũng phải thánh, mình cũng phải thánh khiết, Mình cũng phải đem cái sự sáng của Chúa đến với những người xung quanh. Và quý vị ơi, không phải chỉ mình phải đứng lên hay mình làm gì to lớn, nhưng mà sự thánh khiết của Chúa thể hiện qua cái nếp sống hàng ngày chúng ta. Nó bắt đầu từ trong tấm lòng của chúng ta dâng lên cho Chúa, trong tâm trí chúng ta dâng lên cho Chúa, và nó thể hiện qua từng lời nói, từng việc làm của chúng ta hàng ngày. Sự thánh khiết của Chúa không có xa vời, nhưng mà nó rất là cụ thể trong nếp sống hàng ngày của chúng ta. Nói gì, làm gì, suy nghĩ gì. Và trong Kinh Thánh, lời Chúa ghi lại rất nhiều những cái tấm gương, những câu chuyện, những người đàn ông, những người phụ nữ, những người trai trẻ, những người lớn tuổi, những tấm gương sống thánh khiết cho Chúa, sống vững vàng với đức tin của mình. Và câu chuyện hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Một chàng trai trẻ và ba người bạn của anh, Daniel, chỉ là một người trẻ tuổi thôi, nhưng mà trong Kinh Thánh Daniel đoạn 1 chúng ta thấy anh nổi bật lên giữa vòng những người Israel. Và rồi chúng ta thấy trong đoạn phần sau đó thì anh nổi trội hơn, không những giữa vòng người Israel mà thôi, mà giữa vòng những người thông thái ở tại xứ Babylon. Và rồi những đoạn sau đó chúng ta thấy ông được Chúa cất nhắc lên những vị trí cao trọng hơn. Cái câu hỏi chúng ta đặt ra rằng Daniel trải qua những cái giai đoạn đó, lúc thăng lúc trầm như vậy, nhưng mà làm sao anh có thể giữ được cái đức tin của mình vững vàng với Chúa, giữ được một cái nếp sống tin kính, bày tỏ vẻ đẹp của một người con dân Chúa, thuyền dân của Chúa, để chính mỗi người chúng ta ngày hôm nay làm sao để chúng ta có thể sống làm vinh hiển danh Chúa trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đối diện, lúc thăng lúc trầm, lúc hanh thông cũng như lúc bất lợi. Trước khi chúng ta cùng đến với lời của Chúa, một lần nữa kính mời Hội Thánh cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha từ chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con bước trong thềm năm mới 2021. Và Chúa ơi, nhìn lại một năm qua, chúng con thấy thật nhiều những sóng gió, những ba đào, những nan đề, nhưng chúng con tạ ơn Chúa, Ngài có ở cùng, Ngài dẫn dắt chúng con. Chúa giàu bao nhiêu thử thách khó khăn, Chúa giữ gìn mỗi đời sống của chúng con. Chúa ở cùng chúng con khi những lúc đau đớn, khi những lúc buồn bã, như cảm ơn Chúa vì luôn ở cùng chúng con ngay khi hành thông thuận lợi. Và Chúa ơi, trong năm mới này, mọi người chúng con muốn đời sống của chúng con giống như Chúa, làm sáng danh Ngài. Chúa ơi, biết bao nhiêu người giữa thế gian này đang quay cuồng giữa những bão tố cuộc đời, mất niềm hy vọng. Và Chúa ơi, chúng con có Chúa, xin Chúa cho mỗi đời sống của chúng con nhận biết được Cha chúng con, nhận biết được quyền năng của Chúa, nhận biết được Đấng Thánh ở trong lòng chúng con, nhận biết được Đấng đã bảo toàn cái tương lai của mỗi đời sống của chúng con. Hầu chúng con mạnh dạn sống cho Chúa, hầu cho mỗi đời sống của chúng con bày tỏ vẻ đẹp ánh sáng của Chúa trong từng lời nói, việc làm, mỗi nếp sống hàng ngày chúng con. Mà Chúa ơi, chúng con ước ao trong năm mới này chúng con trở nên những chứng nhân có kết quả cho Chúa, và nhiều người được đến với Chúa qua nếp sống hàng ngày chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúa, sáng nay chúng con đến với lời Chúa qua sách Daniel. Xin Chúa dạy chúng con qua tấm gương của chàng trai trẻ và ba người bạn của anh, để mỗi đời sống của chúng con cùng trung tín với Ngài, đức tin chúng con mạnh mẽ đặt nơi Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Thì giờ này chúng con đến với lời Ngài, xin Chúa phán dạy với chúng con. Chúng con được kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta thấy câu chuyện này được xảy ra vào khoảng năm 605 trước Công nguyên, và cái cuộc sống của người Israel hoàn toàn bị đảo lộn trong lúc này. Thấy câu chuyện cho chúng ta biết là Nebuchadnezzar là vị vua của Babylon, ông tấn công thành Jerusalem. Cái lý do mà ông tấn công thành Jerusalem bởi vì vua Juda thời bấy giờ thì phục tùng hay là ở dưới trướng của vua Ai Cập là Pharaoh. Và Pharaoh thì quyết định tấn công Babylon nhưng mà lại bị thất bại. Và cái vị vua trẻ Nebuchadnezzar này đánh bại cái đạo quân Egypt, quân Ai Cập. Nhưng mà rồi ông không ngừng tại đó mà ông tiến bước, ông đánh tiếp. Và ông cũng đánh luôn những cái gọi là nước chư hầu của Ai Cập, và trong đó là có xứ Judah thời bấy giờ. Và chúng ta thấy rằng ông đánh bại thành Jerusalem, mà không những đánh bại cái thành Jerusalem và vùng Judah mà thôi, mà chúng ta thấy Kinh Thánh còn cho ông biết là ông tiến vào trong đền thờ và ông chiếm lấy những cái khí dụng mà dùng để thờ phượng Chúa trong đền thờ, và ông đem về cái đền thờ của thần của ông ở tại Babylon. Ông muốn nói gì? Ông muốn nói rằng thần của tôi, của nước Babylon mạnh hơn tất cả các thần của các dân xung quanh. Và cái bằng chứng cho cái điều đó là những cái khí dụng này đây. Đây là những cái vật dụng của các dân tộc xung quanh mà họ thờ phượng đem đến trong đền thờ của thần của ông. Mà không những chỉ ông chỉ chiếm những khí dụng của đền thờ Jerusalem mà thôi. Ở đây chúng ta thấy rằng ông cũng bắt đi những cái người dân của Jerusalem, mà đặc biệt là những thành phần ưu tú, những thành phần trí thức, để đem về xứ Babylon để làm giàu, làm mạnh cho đất nước của ông. Và trong những người bị bắt đi, đem đi khỏi Jerusalem, thì chúng ta thấy có 4 chàng trai trẻ tên là Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah. Trước khi chúng ta bước vào trong câu chuyện này thì chúng ta cần nhận biết một điều, là chúng ta sống ở giữa cuộc đời này và thế gian. Cái mục tiêu của thế gian, mục tiêu của cuộc đời này là nhằm tấn công vào đức tin của chúng ta, hủy phá đức tin của chúng ta, hay là làm phai mờ cái đức tin của chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Nó có thể, thế gian có thể bằng cách tấn công, ngâm dọa mỗi đời sống của chúng ta qua những cái luật lệ, những cái luật pháp mà ở những đất nước mà chúng ta thấy có thể những người tin Chúa bị bỏ tù, bị bắt bớ đủ cách này hay cách khác, khiến chúng ta bị loại bỏ ra. Nó có thể tấn công, ngâm dọa, hoặc là thế gian nó có thể nó mỉa mai, nó châm biếm đức tin chúng ta. Nhiều người có thể nói thế kỷ 21 rồi mà còn tin Chúa hay sao? Thưa quý vị, chúng ta giàu ở thế kỷ nào thì đức tin nơi Chúa vẫn là không lạc hậu chút nào, phải không? Vẫn là niềm tin đúng đắn. Thế gian có thể không những tấn công, ngâm dọa, mỉa mai, châm biếm, nó có thể gieo nghi ngờ vào trong chúng ta để bào mòn đức tin chúng ta. Nó có thể gieo nghi ngờ rằng Chúa có còn yêu thương chúng ta không? Nếu Chúa yêu thương, tại sao Chúa lại để bao nhiêu điều nó xảy ra xung quanh vậy? Dịch lệ độc hại này. Hay nhiều lúc Chúa có thể yêu thương, nhưng mà Chúa có đủ quyền năng không? Chúa có thể Chúa chữa được cái bệnh cảm sườn soàng soàng đó, phải không? Chứ nhiều lúc COVID này thì nó dữ dội quá, Chúa có bị giới hạn không? Chúng ta thấy nó nhiều cách này hay khác để nó gieo những sự nghi ngờ trong chúng ta. Khi chúng ta nghi ngờ Chúa, đức tin của mình dần dần lui đi. Thế gian cũng có thể, nếu nó tấn công không được, nó gieo nghi ngờ không được, thì nó có thể đến với chúng ta một cách êm dịu, cám dỗ chúng ta bằng những quyền lợi, những danh vọng, những địa vị, sự thăng tiến trong xã hội, để chúng ta từ từ lui xa khỏi Chúa. Quý vị ơi, thế gian sẽ dùng cách này cách khác bào mòn đức tin chúng ta, hủy phá đức tin chúng ta, lung lay đức tin của chúng ta. Và câu chuyện hôm nay chúng ta học ở đây, chúng ta thấy rằng Nebuchadnezzar cũng như xứ Babylon cũng sẽ dùng những cái cách này, cái họ có một cái hệ thống để mà phát triển lên, để mà bào mòn đức tin của những chàng trai trẻ này. Và qua cái cách của Nebuchadnezzar và xứ Babylon, chúng ta thấy thế gian nó cũng cùng một cách như vậy, cùng một cái hệ thống như vậy để tấn công vào đức tin của chúng ta. Nó làm gì? Chúng ta thấy vua Nebuchadnezzar ông làm gì? Cái chiến lược tấn công, cái chiến lược biến đổi những người thuộc về Chúa thì ông đã làm như thế nào? Thứ nhất, chúng ta thấy cái điều đầu tiên mà Nebuchadnezzar làm, đó là ông thay đổi môi trường sống. Chúng ta thấy trong đoạn 1 từ câu 3 đến câu 4. Vua truyền cho Akbena là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, và có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức tiếng của người Càn Đê. Cái điều đầu tiên là thay đổi cái môi trường sống của những người Israel này. Chúng ta thấy 4 cái chàng trai trẻ này, họ đều xuất phát từ cái gia đình hoàng tộc, giàu sang, địa vị. Nhưng mà đùng một cái, bao nhiêu những cái điều đó nó sụp đổ hết. Thành Jerusalem bị tấn công. Bây giờ không còn phải là những chàng trai hoàng tộc nữa, mà trở thành những người phu tù, phải không? Bị đem đến một cái vùng đất xa lạ. Cái xứ Babylon là một cái xứ đầy hình tượng, một cái xứ xa lạ, không có đền thờ của Chúa, không có dân tộc của Chúa. Họ ở một cái vùng đất mà trái ngược với niềm tin, không có những điều kiện để đời sống của họ phát triển đức tin. Không còn đền thờ mà họ có thể đến thờ vượng Chúa mỗi tuần được. Không có còn dân sự của Chúa ở xung quanh để cùng tôn vinh Chúa, cùng thờ vượng Chúa. Không có thầy tế lễ của Chúa, không có những người tin kính xung quanh để hướng dẫn đời sống của họ. Không có lời của Chúa để đọc, không có luật pháp của Chúa, không có gia đình, bạn bè để nâng đỡ tâm linh, ủng hộ tâm linh của họ. sư vua Babylon đem họ vào một cái môi trường xa lạ, không trái ngược với đức tin của họ. Và quý vị ơi, khi tôi học đến điều này thì tôi nghĩ tới hoàn cảnh như chúng ta ngày nay. Không biết chúng ta có thấy nhiều lúc mình cũng bắt đầu giống như vậy không? Mình cũng đang sống trong một cái môi trường như vậy không? Mà đặc biệt trong cái giai đoạn này của chúng ta, giữa cái thời dịch lệ này, không biết quý vị trong chúng ta ở đây có ai nhiều lúc mình cũng nảy sinh cái câu hỏi rằng tại sao bây giờ mình còn phải đến nhà thờ thờ phượng Chúa chi nữa? Ở nhà thờ phượng Chúa nó cũng tiện mà phải không? Cũng thoải mái mà. Tại sao phải sáng phải dậy sớm, phải đánh răng súc miệng, phải bận đồ đẹp, phải ra ngoài đường giữa trời lạnh giá này, phải lái xe đến nhà thờ rồi thờ phượng Chúa? Giờ ở nhà tiện quá mà. Vâng, có thể đúng là cũng rất quan trọng trong giai đoạn này để bảo đảm cái sự an toàn, phải không? Mình phải dùng cách này cách khác trong cái giai đoạn địch lệ, trước khi chúng ta được an toàn mà mình đến thờ phượng Chúa. Nhưng quý vị ơi, có một điều chúng ta cần nhận biết rằng cái sự thờ phượng chung này rất là quan trọng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Rất là quan trọng. Nó quan trọng tới mức mà Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Trong Hebrew đoạn 10 câu 25, và hễ anh em thấy ngày ấy, là cái ngày nào quý vị? Ngày Chúa gần đến, phải không? Thì càng phải làm như vậy là càng phải làm gì? Khuyên nhóm lại, khuyên bảo nhau, khích lệ nhau. Đây là điều rất là quan trọng. Cái sự thờ phượng Chúa chúng rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa tạo dựng nên chúng ta, và Chúa biết mỗi người chúng ta. Chúa không phải là, Chúa tạo dựng không phải là mình trở thành những cái ốc đảo đơn độc, quý vị ơi. Chúa tạo dựng nên chúng ta để chúng ta thuộc vào cộng đồng của Chúa, thuộc vào gia đình của Chúa, hội thánh của Chúa. Và khi mình đến đây mình thờ phượng Chúa, chúng ta thấy một cái cộng đồng có những Chúa, mà Kinh Thánh dùng cái hình ảnh gì? Thân thể của Chúa, phải không? Thân thể của Chúa gắn bó lại với nhau, cùng hoạt động. Đây là nơi mà chúng ta nâng đỡ, khích lệ nhau, mà chính bản thân chúng ta cũng được, cũng được nâng đỡ nữa, quý vị ơi. Không phải mình phục vụ nhau, mà chính đời sống của mình được nâng đỡ. Khi mà mình nhìn quanh, mình thấy những người lớn tuổi, mình thấy những người em bé nhỏ, mình thấy những người gặp những sự khó khăn nhưng mà vẫn trung tín với Chúa, đời sống của chúng ta cũng được khích lệ. Và chúng ta cũng khích lệ nâng đỡ những người khác khi chúng ta trung tín với Ngài. Rất là quan trọng trong sự thờ phượng Chúa. Ông Martin Luther, ông chính bản thân ông nhìn vào đời sống, ông nói rằng khi ở nhà thì không có cái sự mạnh mẽ, sự ấm áp, sự năng động trong tấm lòng của ông. Nhưng khi ông đến đền thờ của Chúa, khi cả cộng đồng con dân Chúa cùng nhóm lại thờ phượng nhau, thì cái ngọn lửa trong lòng của ông được khơi dậy và nó lan tỏa ra. Okay. Daniel và ba bạn của ông bị thay đổi môi trường. Họ bị đem ra khỏi giữa cộng đồng của dân Chúa, họ bị đem ra khỏi dân tộc của Chúa, đem vào một môi trường xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, trái ngược với đức tin của họ, sống giữa một cái nơi mà đầy những hình tượng, những sự tối tăm u ám như vậy. Nguy hiểm cho đức tin, phải không? Thế gian biết chúng ta yếu khi chúng ta ở một mình, cho nên nó sẽ dùng cách này cách khác để kéo chúng ta ra khỏi cộng đồng con dân Chúa, để chúng ta một mình lẻ loi, và đó là lúc chúng ta dễ sa ngã yếu đuối. Cho nên nếu đức tin chúng ta không mạnh mẽ, không có nền tảng, thì ngay lập tức mình sẽ gặp nguy hiểm, phải không? Không biết quý vị có thấy có rất nhiều người giữa hội thánh mạnh mẽ, giữa cộng đồng nhân con dân Chúa mạnh mẽ, nhưng mà một khi ở một mình, phải không? Giữa thế giới, giữa đời này, có thể vì môi trường, vì hoàn cảnh, sa sút, yếu đuối, mất đức tin, lui đi trong đức tin. Rất là dễ chúng ta. Mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta thấy ở đây Daniel giàu chỉ là một cậu bé, chàng trai trẻ, các nhà giải kinh nói có thể khoảng chỉ 15-16 tuổi thôi trong cái giai đoạn này. Nhưng mà đến, Kinh Thánh cho biết là đến năm ông sống đến năm 85 tuổi, khoảng thời gian dài, nhưng ông vẫn trung tín với Chúa, không lìa bỏ những điều ông đã học biết về Chúa. Và chúng ta cũng nhớ đến câu chuyện của chàng trai trẻ Joseph trong Sáng Thế Ký cũng dạy chúng ta, dầu còn nhỏ, từ tuổi thơ bị bắt, bị bán qua xứ Ai Cập, nhưng vẫn kính sợ Chúa, trung tín với Chúa, dầu giữa sống như một cái nơi mà xa lạ, trái ngược với đức tin. Cho nên Kinh Thánh dạy chúng ta trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 là gì? Đặc biệt cho các bậc cha mẹ và cho hội thánh của Chúa: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Kinh Thánh, lời Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta, mình phải hướng dẫn cho thế hệ tương lai, cho những người xung quanh chúng ta, con cháu, anh em, gia đình của chúng ta, nâng đỡ, khích lệ cái con đường phải theo, tin kính thờ phượng Chúa, để những người đó trung tín thể bước theo Chúa. Timôthê nhì đoạn 1 câu 15 cũng như đoạn 3 câu 14, 15 cũng cho chúng ta thấy cái gương dạy dỗ con cháu từ khi còn thơ ấu, để không những được cứu rỗi nhưng cũng được Chúa sử dụng trong công trường hầu vị Chúa cả cuộc đời. Sứ đồ Phaolô trong Côlôse đoạn 2 câu 6 đến câu 7, ông cũng khích lệ con dân Chúa nói gì? Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thế nào thì cũng hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Mình đã học rồi, đã nhận Chúa, đã tin nhận Chúa rồi thì bây giờ hãy sống, hãy bước đi, hãy chăm lễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy chăm rễ, có nghĩa là hạt giống tin lành đã được gieo trong mỗi đời sống của chúng ta rồi, hạt giống của lời Chúa đã được gieo rồi, bây giờ cái nhiệm vụ chăm rễ vững nền là nhiệm vụ của ai quý vị? Mỗi đời sống của mình, phải không? Cái rễ là cái phần mà nó không có thấy được, nó ẩn giấu dưới đó. Đó là cái giai đoạn mà chúng ta sống với Chúa, học lời của Chúa, cầu nguyện với Chúa, tương giao với Chúa, bước đi với Chúa mỗi ngày, không ai thấy được hết, đời sống riêng của mình. Nhưng mà Chúa, lời Chúa nói là gì? Hãy phát triển cái bộ rễ đức tin của chúng ta trong Chúa, lập nền trong Chúa, trong lời của Ngài, để khi phong ba bão táp đến, mình vững vàng trong Chúa. Cái điểm đầu tiên chúng ta thấy Babylon và thế gian làm là gì? Kéo chúng ta ra khỏi môi trường sống của chúng ta, đem chúng ta vào một cái nơi xa lạ, biến đổi cái hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Cái điều thứ hai mà chúng ta thấy Babylon và thế gian xung quanh chúng ta nó làm trên Daniel cũng như trên đời sống chúng ta là gì? Thay đổi tên họ, cái identity, cái nhân dạng của chúng ta. Câu 7 nói là người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel là tên là Belteshazzar, cho Hananiah tên Sadrach, cho Misael tên Mesach, và cho Azariah tên là Abednego. Mỗi người chúng ta khi nói tới tên gọi thì chúng ta đều có những cái tên khác nhau. Và cái tên chúng ta nó có thể mang một cái ý nghĩa nào đó, phải không quý vị? Mà có thể là cha mẹ chúng ta đặt để những cái ước ao, những cái kỳ vọng nào trong mỗi đức tên của chúng ta. Có thể có những cái câu chuyện đằng sau. Tôi có người bạn tên cũng rất là hay mà anh chia sẻ lại tôi mới biết. Anh tên là Thiên Chương. Nhưng mà anh nói dịch ra là cha nói là Thiên Chương có nghĩa là thương chiên. Tại vì ba anh là mục sư cho nên nó đặt tên là thương chiên. Cái tấm lòng yêu mến rất là hay. Mà tôi biết chắc là mỗi chúng ta đây cũng có những cái câu chuyện hay những cái ý nghĩa đằng sau tên gọi của mình. Nhưng quý vị ơi, Daniel và ba bạn của ông, tên của họ không phải chỉ là cái tên để gọi, nhưng mà cái tên của họ nó liên hệ tới cái niềm tin. Tên của Daniel và ba bạn nó liên quan tới cái gốc tích, cái niềm tin. Cho nên Babylon và Nebuchadnezzar muốn xóa hủy cái đó. Chúng thấy Daniel tên là gì? Tên của ông có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng phán xét của tôi. Hananiah tên là Yahweh đã ban ân điển cho tôi. Mishael tên là ai như Chúa, ai như Đức Chúa Trời. Và Asajira tên là Đức Yahweh hay là Jehovah đã giúp đỡ tôi, hay là tôi là đầy tớ của Đức Jehovah. Nebuchadnezzar và Babylon không muốn điều đó. Muốn đem họ, muốn cắt họ khỏi cái gốc tích, khỏi cái gốc rễ niềm tin của họ, khỏi cái nhân dạng của họ, khỏi đức tin của họ. Cho nên ông đặt cho họ những cái tên mới. Daniel, Đức Chúa Trời là đấng phán xét của tôi, thì ông đặt tên là Belteshazzar, có nghĩa là Bel là vị thần của người Babylon, cho nên nói rằng Bel sẽ bảo vệ cho người. Hananiah tên là Jehovah là đấng nhân từ, thì đổi tên là Sarat, có nghĩa là được thần mặt trời chiếu sáng. Michel tên là ai như Đức Chúa Trời, thì đổi tên là Meshach, có nghĩa là ai như vị thần Sát, là một vị nữ thần của người Babylon. Rồi Azariah có tên là đầy tớ của Đức Giê-hô-va thì bị đổi tên là Abednego, có nghĩa là đầy tớ của Nego hay là một vị thần khác của người Babylon. Cái mục đích mà cho họ cái tên mới có nghĩa là để cắt đứt những chàng trai trẻ này khỏi cái quá khứ của họ, khỏi cái niềm tin của họ, khỏi dân tộc của họ và khỏi Đức Chúa Trời. Và thế gian sẽ dùng mọi cách để kéo chúng ta ra khỏi cái đức tin chúng ta, ra khỏi cái gốc tích chúng ta, để chúng ta quên mất mình là ai. Thế giới thế gian sẽ dùng mọi cách để khiến chúng ta nhớ rằng, để chúng ta quên mất mình thuộc về Chúa, về cõi thiên đàng đời đời, mà để chúng ta chỉ biết rằng mình là người thuộc về thế gian này thôi quý vị. Nó sẽ dùng cách này hay khác, nói anh chị em ơi, hãy đầu tư cho cái cõi đời này, mình thuộc về đất này. Nhưng mà quên mất cái bài thánh ca mà mình rất quen thuộc là gì? This world is not my home. À, cái thế giới này không phải là cái nhà, cái quê hương của tôi. À, quê thương của tôi là gì? Trên thiên quốc. Tôi chỉ trải qua đời này một khoảng tạm thôi để tôi trở về nhà của Chúa. Nhưng mà thế giới sẽ dùng mọi cách để chúng ta quên mất điều đó, khiến chúng ta chú tâm vào cái cuộc đời trên đất này, đầu tư, suy nghĩ, lo lắng mọi thứ cho cuộc đời này, quên mất niềm tin của mình, quên mất cái nhân dạng của mình, quên mất mình thuộc về Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, Daniel không quên điều đó. Ông hiểu được điều, ông biết cái ông là dân của Chúa và ba bạn của ông là thuộc về Chúa. Cho nên dầu bị vua và những người xung quanh gọi bằng những cái tên gọi mới, nhưng mà họ biết ở bên trong họ là người thuộc về dân tuyển của Chúa, họ là người thuộc về Đức Chúa Trời chí cao. Thế gian sẽ dùng mọi cách để biến đổi môi trường chúng ta sống, sẽ khiến chúng ta quên đi chúng ta là ai. Rồi thế gian nó sẽ dùng mọi cách để nó thỏa mãn cái ước muốn xác thịt của chúng ta. Chúng ta thấy ở đây trong câu thứ 5, vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ăn, vua đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Cái điều thứ 3 mà thế gian làm, Babylon làm, là thỏa mãn những ước muốn, những khát vọng của xác thịt bằng cách ban cho họ những cái đồ ăn, thức uống ngon lành. Chúng thấy ở đây là gì? Cho những chàng trai trẻ phu tù này đồ ăn mà dành cho vua, phải không? À, chúng ta biết rằng đồ vua ăn thì nó khác đồ với của thường dân ăn, phải không? Lúc mình hay nói rằng ở Mỹ này cái ai cũng như nhau, phải không? Vô McDonald's thì mua đồ giống nhau. Nhưng mà tôi nhớ tôi có đọc cái bài báo ở đâu, tôi không làm ở New York á, nó có cái hamburger mà không biết 10.000 hay 20.000 gì một cái á, mà trong đó là nó có rải cái vàng miếng hay cái gì, nó rắc cái gì nấm gì thơm lắm, nó tôi quên mất tiêu rồi, mà tôi coi mấy cục nhỏ nhỏ nè, mấy trăm đô một pound á. Có những cái level của cái đồ nó khác nhau. Và ở đây các chàng trai trẻ này bị cám dỗ bởi những cái đồ ngon mà tuyệt vời. Mà Nebuchadnezzar ông làm gì ở đây là gì? Ông biết rằng cái dân Israel này là cái dân cứng cổ, cứng đầu cứng cổ, cho nên ông dùng những cái của ngon vật lạ để cho họ giãn ra, phải không? Họ mềm lòng lại để họ dễ lắng nghe hơn, dễ tuân theo hơn. Quý vị ơi, Nebuchadnezzar ru ngủ những chàng trai trẻ này, cố gắng ru ngủ, cố gắng làm êm dịu những chàng trai trẻ này bằng của ngon vật lạ. Thì thế gian cũng cùng một cách như vậy, cũng cuốn hút con cái Chúa, những cơ đốc nhân bằng những thứ rất là hấp dẫn cho chúng ta thỏa lòng. Những điều gì xác thịt chúng ta muốn thì đầy dẫy xung quanh, mà ngay cả nó cũng len lỏi vào trong hội thánh của Chúa nữa quý vị ơi. Chúng ta cũng quen thuộc với cái một cái tin lành gọi là cái gì, prosperity gospel đó, cái tin lành mà giàu thịnh vượng. Dạ, cảm ơn mục sư. Tin lành thịnh vượng, nó nói rằng name it, claim it, có nghĩa là mình muốn điều gì, phải không, cứ đặt đức tin đòi nơi Chúa, điều đó Chúa ban cho hết, thỏa lòng hết. Quý vị ơi, có phải Chúa giống như là cái vị thần đèn mà mình cọ mình xin gì Chúa không cho, quý vị không? Đức tin đặt nơi Chúa không phải là mình xin Chúa cái gì, xin Chúa nhà cao cửa rộng, xe Lamborghini hay này nọ, đó không phải là đức tin. Mà đức tin nơi Chúa có nghĩa là gì? Tin cậy vào sự chu cấp nơi Chúa. Chúa ban cho gì thì Chúa tiếp trợ, Chúa giữ gìn chúng ta, dầu mình có hay không Không có, vẫn bước đi nơi Chúa. Ngay trở trong hoàn cảnh thất bại, khổ đau, cũng như khi hanh thông thịnh vượng, tin cậy nơi Chúa, đó mới là đức tin. Nhưng mà thế gian sẽ dùng cách này cách khác để ru ngủ chúng ta, đáp ứng cho chúng ta, thỏa mãn những cái ước muốn xác thịt của chúng ta. Timôthê nhì đoạn 3 câu 1 đến câu 4, lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sự, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi điều xác thịt ưa muốn, muốn giận thì cho giận, muốn chơi thì cứ vui chơi, mọi điều. Nhưng mà từ từ xa cách Chúa, quý vị ơi. Thế gian nó rất là khôn ngoan, và vị vua Nebuchadnezzar này cũng vậy. Đem ra khỏi môi trường sống, làm chúng ta quên mất mình là ai, thỏa mãn những dục vọng, khát vọng của đời sống của mình. Và rồi cái điều thứ tư làm trong câu 3, câu 4 là gì? Thay đổi cái đầu óc suy nghĩ của chúng ta. Câu 3, câu 4: vua truyền cho Abena là người đầm đầu có hạng quan mình, lấy trong con cái Israel dòng vua và trong hạng quan sang mà đem đến. Và rồi gì nữa? Tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua, và dạy cho học thức và tiếng của người Canđê. Nebuchadnezzar, mục tiêu của ông là huấn luyện những chàng trai trẻ này, mà đặc biệt trong 3 năm huấn luyện đêm ngày để biến những chàng trai trẻ này trở thành những người Babylon, những người hầu việc cho vua. Ban cho thức ăn, ban cho tên gọi, ban cho học thức, tất cả mọi điều họ làm để tẩy não hay là tẩy hóa những chàng trai trẻ này trở thành những người thuộc về thế gian, thuộc về đời này. Quý vị ơi, khi mình nhìn vào thế giới xung quanh chúng ta, chúng ta thấy cái hệ thống giáo dục hay là mỗi điều chúng ta nghe hàng ngày qua TV, qua Internet, chúng ta thấy cũng một cách như vậy, phải không? Suốt ngày cứ ra rã những điều mà chống nghịch lại với đức tin chúng ta. Chúng ta thấy phá thai thì bây giờ gọi là gì? Pro-choice, hay đây là quyền được lựa chọn, cái quyền của người phụ nữ. Thuyết tiến hóa thì bây giờ trở thành cái nền tảng mà dạy trong trường học. Nói rằng cái đời sống mà đồng tính luyến ái thì chỉ là gì? Một cái nếp sống mới, alternate lifestyle. Rượu chè bê bét thì nói là gì? Substance abuse, có nghĩa là chỉ là lạm dụng thôi, phải không? Chỉ hơi quá độ chút xíu. Rồi cái cuộc sống mà quan hệ mà ngoài hôn nhân thì bây giờ trở nên bình thường hóa. Quý vị ơi, nó không có bình thường chút nào hết. Nhưng mà thế gian nó sẽ dùng cách này cách khác để khiến chúng ta thấy nó sẽ bình thường, quen thuộc. Sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 là gì? Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng hãy cẩn thận, đừng để thế gian này nó đồng hóa mình, nó biến hóa là mình. Cái chữ đừng làm theo đời này, cái chữ làm theo này, nó đừng để thế gian nó mô mình, giống như đất sét nó nặng mình, nó conform mình vào trong cái hình ảnh của cái thế gian này. Quý vị ơi, hãy cẩn thận. Chúng thấy ở Việt Nam, mà đặc biệt trong những cái ngày gần Tết này, tôi thấy họ có bán những cái trái cây rất là đặc biệt, những trái bưởi mà nhìn như hồ lô, phải không? Những cái dưa hấu mà như cái thỏi vàng đó. Ồ, làm sao làm được? Trái dưa hấu nó tròn vậy mà làm sao nó biến thành một cái thỏi vàng được? Cách nào quý vị? Ngay từ nhỏ bỏ trong cái khuôn, phải không? Gò ép lớn lên. Quý vị ơi, thế gian nó cũng cách như vậy, nó cũng nhào nắng chúng ta cách này hay cái khác, để chúng ta không có mang cái hình ảnh của Chúa mà bắt đầu mang cái hình ảnh của người đời. Những cái điều mà thế gian xem bình thường, thế gian sẽ dùng cách này cách khác đem chúng ta ra khỏi cái môi trường để chúng ta phát triển đức tin, khiến chúng ta quên mất mình là ai, đáp ứng cho chúng ta mọi điều cái xác thịt chúng ta ưa muốn, và rồi cũng ra rã bằng cách này cách khác để biến đổi suy nghĩ trí óc của chúng ta. Vậy thì ông Daniel, ông đã đáp ứng như thế nào? Daniel và ba bạn đã cư xử như thế nào trong cái hoàn cảnh đó? Để qua đó chúng ta cũng học được mình cần phải làm gì trong cái hoàn cảnh đó. Thì trong câu 8 tới câu 13, mình thấy được cái cách mà Daniel đáp ứng. Có một vài cách. Chúng ta thấy thứ nhất trong câu thứ 8, Daniel làm gì? Vả Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn. Cái bước đầu tiên ông làm là gì quý vị? Quyết định. Quyết định trong lòng. Có nghĩa là trước khi cái trước hết, cái bước đầu tiên nhất là phải xuất phát từ trong lòng. Ông quyết định trong lòng, ông cam kết trong lòng rằng tôi sẽ không thỏa hiệp, tôi sẽ giữ vững đức tin. Cái bước quan trọng đầu tiên là phải xuất phát từ bên trong. Trong tấm lòng, trong tâm trí của mình là phải quyết định: Chúa ơi, con sẽ sống thánh khiết. Chúa ơi, đời sống con sẽ trung tín với Chúa. Chúa ơi, nếp sống của con sẽ làm sáng danh Chúa. Phải quyết định trong lòng mình trước. Bởi vì nếu mà mình không có cam kết, không có quyết định, mà đặc biệt trong những ngày đầu năm này, nếu mình không có những cam kết trong cuộc đời mình, quý vị ơi, sẽ rất dễ mà mình sẽ buông xuôi, phải không? Mà đặc biệt, nhớ nhiều lúc mình cũng nói không dễ dàng, nói nếu mà mình không có hứa gì với Chúa thì mình có phạm thì cũng không phải là phá vỡ lời hứa, không quý vị? Không biết mình có suy nghĩ điều đó không? Nếu không có hứa, chứ hứa rồi với Chúa mà không làm được, mất công Chúa, chứ bắt phạt, cho nên thôi giờ khỏi hứa đi, để khỏi bị bắt. Quý vị ơi, nếu mà mình suy nghĩ như vậy là mình đã quyết định gì? Là khi mà có chuyện là mình sẽ thất bại liền. Nếu mà giờ mình không hứa có nghĩa là mình đã sẵn sàng thỏa hiệp rồi, mình sẵn sàng give up rồi, mình sẵn sàng đầu hàng rồi. Ông Gióp trong Gióp đoạn 31 câu 1 nói gì? Tôi đã cam kết với con mắt của tôi. Ông đã làm cái cam kết với con mắt của ông để không nhìn những người xung quanh, người khác giới. Ông đã quyết định từ trước, chọn lựa từ trước để làm sáng danh Chúa. Và chúng ta thấy ở đây là Daniel đã quyết định, đã cam kết với Chúa. Mà đặc biệt chúng ta thấy nữa đó, mình có thể suy nghĩ đấy, Daniel sao ông làm biết điều quá vậy, phải không? Ăn có một chút mà bây giờ làm phu tù rồi, thì họ gọi gì, họ kêu mình gì thì mình làm điều đó, họ cho mình ăn gì thì mình ăn cái đó. Sao ông làm biết điều quá vậy? Chúng ta thấy ở đây Daniel ông nhận biết rằng cái mối liên hệ của ông với Chúa nó rất là quan trọng, và nó không chỉ là nằm cao trên đây, nhưng mà nó đụng chạm tới những cái khía cạnh nhỏ nhoi trong đời sống của ông. Mối liên hệ của ông với Chúa nó liên quan đến những thứ ông ăn và những điều ông uống. Tại sao mà Daniel lại không ăn uống cái đồ vua ăn, dầu nó rất là ngon quý vị? Các nhà giải kinh nói là có thể là tại vì những cái đồ ngon vua ăn này nó đã được dâng lên thần tượng của người Babylon rồi, mà lời Chúa dạy chúng ta rằng không ăn của cúng thần tượng. Không ăn của cúng. Daniel ngay từ nhỏ ông đã học biết điều đó rồi, ông đã nhận biết điều đó rồi, để bây giờ khi mới tuổi thiếu niên thôi mà giữa một đất xa lạ, ông biết đây là điều không nên làm, không được phép làm. Chúng ta thấy Daniel ông khước từ cái việc ăn của cúng, bởi vì nó liên hệ trong cái khi mà một khi ăn của cúng thần tượng đó thì bắt đầu mình trong cái sự thỏa hiệp với cái sự thờ phượng đó. Và đây mình thấy một cái điều rất là cũng rất quan trọng ha. Làm sao mà Daniel biết được cái của cúng thần tượng là không nên ăn quý vị? Ông đã học, ông đã lắng nghe. Mà ông nghe từ lúc nào quý vị? Từ lúc còn nhỏ, từ lúc ông còn ở trong gia đình, còn ở trong cộng đồng con dân Chúa. Cho nên tôi khích lệ quý vị, chúng ta mình hãy nghe, học biết. Đừng chờ tới mai mốt mình ra ngoài đời rồi bắt đầu các người đưa mình cái tô rồi đầu mình đến mình kiếm kinh thánh coi đâu nói điều này, quý vị ơi. Too late rồi, phải không? Lúc đó nó khó lắm. Nhiều lúc kiếm mà kiếm không ra nó chết chứ. Ngay lúc này phải học, phải biết lời của Chúa, thấm nhuần lời của Chúa, để biết điều nào đẹp lòng Chúa, điều nào không làm đẹp lòng Chúa. Biết, quyết định trong lòng. Nhưng mà đó mới là bước đầu thôi quý vị. Mình mới quyết định trong lòng mới là bước đầu thôi. Cái bước thứ hai mà Daniel làm là gì? Một khi ông đã quyết định trong lòng rồi thì từ câu 83 ông trình bày, ông bắt đầu ông trình bày, hay là ông xin cái vị quan coi sóc ông. Ông xin điều gì? Chúng ta thấy rằng ông trình bày cái lý do, ông nói rằng ông đề nghị một cái bài test. Bài test ông nói rằng gì? Hãy thử. Hãy thử, tôi xin ông hãy thử trong câu thứ 12, hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau và uống nước thôi. Xin, hãy thử trong 10 ngày. Ở đây thì tôi cũng lưu ý rằng, không phải nói điều này, Daniel nói vậy cho nên từ nay về mình chỉ ăn rau thôi, phải không? Ăn rau nó mới bổ, chứ còn mấy cái thịt cá nó không bổ. Và quý vị ơi, cái vấn đề không phải là rau mà hay là thịt. À, không phải rau thì nó more nutrition, hay là thịt nó về mình ăn chay hết tín đồ. Dạ không. Ở đây cái gì? Ở đây cái khi ông đề nghị cái test này, có nghĩa là ông bày tỏ đức tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những cái cọng rau xanh này nó đem lại đủ cái chất dinh dưỡng. Những cái ly nước trắng này cũng đủ chất dinh dưỡng cho ông và cho những người bạn của ông, hơn những cái thịt cá, những cái của ngon vật lạ xung quanh. Ông thấy, ông tin cậy nơi Chúa. Ông tin cậy rằng Chúa là đấng có quyền năng hơn hết. Ngài có thể cầm quyền trên cả vũ trụ, là Ngài cầm quyền cho những cái điều nhỏ nhoi như thế này. Những thực phẩm ông ăn vào, Chúa chúc phước, Chúa bồi bổ sức khỏe cho ông. Ông đặt đức tin nơi Chúa. Mà rồi cũng cho chúng ta thấy rằng gì? Khi Daniel ông đề nghị cái test này, cho chúng ta thấy rằng trước đó chắc ông cũng đã kinh nghiệm cái quyền năng của Chúa rồi, phải không? Ông đã biết Chúa là đấng như thế nào. Ông đã, có thể là ông đã từng thử Chúa rồi, đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa rồi, cho nên bây giờ ông trao phó cho Chúa. Và quý vị ơi, cuộc đời chúng ta nhiều lúc Chúa cũng cho chúng ta trải qua những cái test, phải không? Những cái thử thách, những cái challenge, thách thức trong cuộc đời của mình. Nhiều lúc khi mình gặp khó khăn, thách thức thì mình hay cầu nguyện gì quý vị? Chúa ơi, cho con mau sớm qua khỏi, phải không? Chúa ơi, xin Chúa cất lấy cái test này khỏi con. Nhưng quý vị ơi, đôi lúc những cái thử thách khó khăn hoạn nạn đó, đó là lúc mà Chúa đang làm việc trong đời sống của mình. Đó là lúc Chúa đang chuẩn bị mình cho những cái test lớn hơn, những cái khó khăn thử thách lớn hơn. Daniel ông kinh nghiệm điều đó, cho nên ông trình bày cái thực nghiệm này. Và khi ông trình bày, ông nói ra ở đây cho chúng ta thấy điều gì? Daniel cũng sẵn sàng nhận lấy những cái hậu quả của những điều ông làm. Ông sẵn sàng nhận lấy, bởi vì chúng ta thấy đây là một tù nhân mà vua ban cho đồ ăn mà khước từ thì sao? Không phải như thời mình ngày nay, không? Không ăn thì cũng được. Chúng ta nhớ vị vua là họ rất là thẩm quyền, phải không? Ai mà chống đối là triệt tiêu liền, là trảm liền. Daniel sẵn sàng đối diện thách thức với cái niềm tin của ông, cái mạng sống của ông. Mạng sống của ông Trinh đem ra để thử thách. Mà rồi ở đây nữa chúng ta thấy, ông cũng sẵn sàng trả giá là gì? Giữa một người tù nhân ăn rau không, mà bây giờ được thịt cá, chọn cái nào? Khó không quý vị? Dạ khó lắm đó chứ. Chúng ta nhớ Daniel là sống trong cung điện, cho nên ông quen ăn thịt cá rồi, phải không? Bây giờ mà cứ phải ăn bánh mì ăn khô, mà ăn rau không thì nó khó ăn lắm. Không biết quý vị có thử ăn rau không bao giờ chưa? Cũng khó lắm, nếu mình quen ăn thịt rồi mình khó ăn rau lắm, phải không? Yeah. Bây giờ để có cơ hội để mà đối diện với bao nhiêu của ngon vật lạ, nhưng mà Daniel sẵn sàng trả giá điều đó. Ông kinh nghiệm, ông tin cậy nơi Chúa, sẵn sàng trả giá. Thì kính thưa hội thánh, mọi người chúng ta, khi mình đứng trước những cái lựa chọn đó, với những sự thoải mái, những sự êm đềm, những cái điều tốt đẹp đó, nhưng mà chối bỏ đức tin, với những cái khó khăn, thử thách, những cái điều nó không có tốt hơn, nhưng mà mình trung tín với Chúa, thì chúng ta chọn điều nào? Daniel và những người bạn đã trung tín với Chúa, quyết định trong lòng trung tín với Ngài và tiến hành hay là bước đi bởi đức tin với Chúa. Và rồi cái điểm cuối cùng chúng ta thấy cái kết quả của cái đời sống trung tín với Chúa là gì? Trong câu 14 đến câu 21 chúng ta thấy Hamasa nhậm lời họ cầu xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, kết quả ra sao? Về thể lực thì như thế nào? Thấy mặt họ có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon của ăn. Về thể lực, mạnh khỏe, tươi tốt. Chúng thấy dầu chỉ ăn rau thôi, nhưng mà cái dinh dưỡng được Chúa ban cho khỏe mạnh hơn. Mình thấy nghịch lý không? Cái kia bao nhiêu chất dinh dưỡng, vitamin, nhưng mà lại không tốt bằng cái điều mà Chúa ban cho. Hay là khi trung tín với Chúa chỉ ăn rau và nước lã thôi. Rồi trí lực như thế nào? Vả Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết sáng tỏ mọi thứ học thức và mọi thứ khôn ngoan. Rồi trong câu thứ Câu nói đó: vả khi vua con 20, vả khi vua hỏi họ những câu về sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 lần. À, cái con số 10 ở đây có thể là một cái con số được sử dụng, nhưng mà đây nói là gì? Giỏi hơn gấp tột cùng, vượt xa, trí khôn ngoan hơn tột cùng. Ta nhớ trong Thi Thiên 119:99, tác giả ông có nói gì? Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. À, khi đến với lời Chúa, Chúa ban cho sự khôn ngoan, trí hiểu tột cùng. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1:25, bởi sự dồ dại của Đức Chúa Trời là sự khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. À, điều thế gian nghĩ là dồ dại, nhưng mà Chúa cho khôn sáng hơn. Và Kinh Thánh trong Roma đoạn 10:11 gì? Kinh Thánh nói rằng kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Thể lực tốt hơn, trí lực tuyệt vời hơn gấp nhiều lần. Mà ở đây chúng ta cũng cho thấy một điều rằng khi mình theo Chúa, cơ đốc nhân mình theo Chúa, quý vị ơi, mình không phải là cơ đốc nhân hạng sàn, phải không? Nhiều lúc mình nghĩ nói theo Chúa là chỉ bình bình thôi cũng được rồi, quý vị không? Theo Chúa là những người Chúa ban cho giỏi tổ cung, quý vị ơi. Nhưng mình cũng nhớ mấy câu chuyện vui vui. Đấy, bà mẹ mà có 10 đứa con, phải không? Những đứa 9 đứa con đầu khôn ngoan sáng dạ cho làm học bác sĩ, y tá, kỹ sư, mà đứa cuối cùng, đứa út nó khờ khờ thì cho nó đi học mục sư và làm lời Chúa. Nếu mình nghĩ nó sao đi học về Chúa mà người không làm được gì khác ngoài xã hội hết, bắt đầu cho đi làm mà Chúa không có, quý vị ơi. Ở đây chúng ta thấy con dân Chúa, người đầy tớ của Chúa là người giỏi hơn tột cùng, quý vị ơi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là công nhân ở trong sở làm của mình. Công nhân, cơ đốc nhân thì phải là làm giỏi hơn. Ha, mình không có bình bình. Chúa ban phước cho mình tin cậy Chúa thì Chúa sẽ cho mình làm tuyệt vời hơn. Tôi có nói chuyện với một bà mục sư, thì bà nói rằng bà chú phước cho bà khi mà đi làm trong hãng á, chú cho bà có thể làm được những cái điều khó, những cái phần khó đó mà mấy người khác làm không được. Cuối cùng họ giao hết cho bà làm luôn. À, tới lúc mà bà phải chuyển chỗ đó mà không làm tiếp được nữa đó, thì giống như là cái khâu đó là họ không nhận nữa. Chúa chúc phước cho mình có sự khôn ngoan, khôn khéo, tài năng khi mà mình tin cậy nơi Chúa. Thể lực xinh tươi đầy đặn, trí lực khôn ngoan, rồi cái linh lực thì Chúa ban cho điều gì? Kinh Thánh nói biết rằng Daniel cũng được mọi sự hiện thấy và chiêm bao, cho thấy khải tượng, cho nhận biết những điều Chúa bày tỏ. Và chúng ta thấy sau này thì Chúa tiếp tục ban phước cho Daniel để có thể giải những điềm chiêm bao, nhận biết được chương trình, ý định, lời của Chúa. Một đời sống trung tín với Chúa, quý vị ơi, Chúa chúc phước trên tuyệt vời trong mọi phương diện. Cho nên kính thưa hội thánh, trong tuần lễ cũng trong tháng 1, trong những ngày dịp đầu năm này, cuộc đời của chúng ta đang bước vào một cái chương mới. Một năm cũ đã qua đầy thách thức, một năm mới mình cũng chưa biết như thế nào. Xin Chúa cho mọi người chúng ta cam kết với Chúa: Chúa ơi, trong năm nay con quyết định con và nhà con trung tín với Chúa, trung tín trong sự thờ phượng Chúa. Có thể trong giai đoạn này nếu mình chưa đến được, nhưng mà khi Chúa mở đường cho mình có thể đến được, hãy đến cùng gia nhập thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho con trung tín với Chúa trong thời gian con học lời của Ngài, sống bước đi với Chúa mỗi ngày trên đầu gối, tra xem lời của Chúa để biết rõ chương trình của Chúa cho đời sống của mình. Và rồi hãy góp phần nhà của Chúa, công việc của Chúa, có những điều gì cần kiếp, hãy góp phần vào, quý vị ơi. Và đem gia đình của mình cùng hầu vì Chúa, để con cháu mình cùng học hỏi thờ phượng Chúa, hầu vì Chúa trong những việc Chúa ban cho. Thì Chúa sẽ chúc phước, Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa ban phước trên hội thánh.